Phản hồi đến từ văn phòng quỹ bảo trợ, người ký thư nói mọi vật trong khu vực làm việc đều có thể được xem là tài liệu của dự án và yêu cầu Thư An giao nộp mọi bản sao nhật ký đang giữ. Câu chữ khiến cô dừng lại. Họ không hỏi cô có bản sao hay không, họ viết như thể việc đó đã được xác định. Thư An trả lời rằng cô sẽ không xóa, sửa hoặc chuyển giao tài liệu cá nhân khi chưa có căn cứ và quy trình tiếp nhận rõ ràng. Cô sẵn sàng cung cấp danh mục mô tả, nhưng không tự nguyện giao thiết bị hay tài khoản. Cô yêu cầu mọi đề nghị tiếp theo phải chỉ rõ tài liệu nào, căn cứ nào và ai chịu trách nhiệm bảo quản. Cuối ngày, một nhân viên cũ nhắn rằng trên hệ thống nội bộ đã xuất hiện danh mục mới. Thư An không hỏi xin ảnh chụp. Cô biết một tài liệu lấy sai quyền có thể làm hỏng chính câu hỏi mà cô đang cố bảo toàn. Cô chỉ nhờ người ấy không thay đổi, tải xuống hay chuyển tiếp bất cứ thứ gì vì cô. Trước khi rời quán, Thư An in bảng thời gian và cho từng bản vào phong bì riêng. Cô ký ngang mép dán, ghi ngày giờ rồi chụp lại. Đây chưa phải chuỗi bảo quản độc lập, cũng không biến ghi chép của cô thành kết luận chuyên môn. Nó chỉ ngăn chính cô vô tình trộn các phiên bản, khi áp lực ngày một tăng. Tối đó, Khải Minh gửi một tin nhắn duy nhất. Em đang làm mọi chuyện phức tạp hơn. Thư An nhìn hai biên bản cùng số, hai cách gọi một cuốn sổ và hai tệp đã biến mất khỏi danh mục. Cô đáp, không. Em chỉ giữ cho những khác biệt còn được nhìn thấy.